Chương 149. Hoặc chờ chiến đấu sự tình liền giao cho nữ hoàng, nàng có thể giải quyết hết. Đột nhiên hắn cảm giác có chút chán, về nhà đi. Josu mở ra truyền tống môn sau đó về đến nhà. Vừa về đến nhà đã nhìn thấy Peter đang tại nỗ lấy miệng hôn một nữ hải. Peter cũng chú ý tới Josu. Cái này ngươi làm sao sẽ như thế về sớm tới? Peter mở miệng nói ra. Có chút cảm giác chán mà thôi. Josu mở miệng nói ra, sau đó nhìn một chút nữ hải. Còn có thể, trên mặt có chút ít tàn nhang, thoạt nhìn vẫn là rất dương quang. Josu không có quá nhiều làm phiền bọn hắn, hắn rất mau trở lại đến gian phòng của mình. Phải chế tác một cái trò chơi a, một cái có thể làm cho hắn giải buồn trò chơi. Ân. Phía trước có chế tác địa ngục trò chơi kinh nghiệm, cho nên hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghiệm. Bắt đầu chế tác đi. Cái này trò chơi Josu làm vô cùng dụng tâm, cho nên tốn hao thời gian cũng rất nhiều. Sau một hồi, Josu cuối cùng là hoàn thành trò chơi, hắn đem một cái mũ giáp đội ở trên đầu. Josu trước mắt xuất hiện đủ loại điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều là một cái thế giới. Ừm đi cái kia chơi đâu? Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một cái thế giới, một cái mặt trời thế giới. Trước hết chơi cái này đi. Josu gật một cái thế giới này. Rất nhanh Josu liền tiến nhập thế giới này. Một cái tóc đen thiếu niên con kiếm nhìn xem trước mắt mênh mông vô bờ rừng rậm. Nơi này chính là mặt trời thế giới. Ở cái thế giới này có đủ loại quái vật. Coi như là chơi một cái mở ra thế giới trò chơi đi. Dưới chân có một đầu đường nhỏ, hắn dọc theo đầu này đường nhỏ đi. Trên đường đi đều là xanh đúng tươi tốt, thoạt nhìn là rất xinh đẹp. Không có một xe hắn liền đi tới một cái thôn trang nhỏ, nhưng mà nơi này lại rất yên tĩnh. Cũng chính là nói nơi này có quái vật sao? Josu cẩn thận đứng lên, dù sao đây chỉ là một sơ cấp hảo. Ở phía trước có một cái phòng lớn, hắn đi vào. Trên mặt đất có huyết dịch, rất rõ ràng đã có người chết rồi. Đột nhiên hắn trông thấy một vật tại bóng tối bên trong di động. Rút kiếm ra, hắn đi quá khứ. Đột nhiên một cái mãnh liệt đồ vật hướng hắn nhào tới, đây là một cái đỏ thâm tiểu quái vật, tại hắn trên thân còn có cục rốn. Đây là thi anh, là từ vứt bỏ hơn nữa không có hạ táng hải nhi thi thể sở sinh, nhìn có chút buồn nôn a răng rắc. Tiểu quái vật này cắn lấy trên cổ họng của hắn, máu me tung tóe. Người đã tử vong. Đột nhiên rổ sủ trước mặt bắn ra một cái đấm máu văn tự. Mẹ nó, chủ quan a không quá nặng tới liền có thể. Đã lâu có chút hứng thú a rổ sủ trùng sinh tại thôn trang bên ngoài, hắn rút kiếm ra khí thế hùng hổ xông tiến gian phòng. Lúc này tiểu quái vật cũng hướng hắn tập tới. Rổ sủ huy động kiếm. Phốc phốc. Tiểu quái vật bị hắn một kiếm chặt đứt. Máu me tung tóe, rổ sủ trên mặt đều nhiễm một ít huyết dịch. Cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp tục chơi đi. Rổ sủ bắt đầu tìm kiếm cái khác quái vật. Cùng lúc đó, một cái vóc người cao lớn tóc trắng thanh niên cũng đi tiến tới thôn trang. Hắn cái mũi giật giật, có quái vật. Hắn thậm chí còn nghe thấy bén nhọn giống lên một tiếng. Mấy phút sau âm thanh ngừng xuống tới, cùng lúc đó một cái đấm máu thân ảnh đi ra tới, mặc dù nhưng thân ảnh này bên trên tràn đầy huyết dịch, bất quá hắn rõ ràng đây là một nhân loại. Bên trong quái vật bị ta giết hết. Josu mở miệng nói ra. Tóc trắng thanh niên tò mò nhìn Josu, hắn mở miệng nói ra, ngươi tựa hồ không phải mặt trời. Ở cái thế giới này mặt trời cần một ít đặc thù đồ vật mới có thể sinh ra, người trước mắt rất rõ ràng chính là một cái nhân loại, một cái rất mạnh nhân loại. Không phải. Josu mở miệng nói ra. Ngươi tốt, ta gọi giật. Tóc trắng thanh niên mở miệng nói ra. A a a, thuật sĩ máy đóng cọc, ta biết ngươi. Josu mở miệng nói ra, hắn trước đó nhìn qua một điểm mặt trời truyền hình điện ảnh kịch. Giật. Ta gọi Josu bác cờ, ngươi có thể gọi ta Josu. Josu mở miệng nói ra. Josu ngươi hẳn là đi tẩy tẩy. Giật nói, lúc này Josu toàn thân là huyết, nghe đứng lên liền không dễ ngửi. Josu vừa muốn nói chuyện đã nhìn thấy Sezo thân ảnh. Sezo mở miệng nói ra, chủ nhân nên ăn cơm. Giật nhìn không thấy Sezo. Josu điểm gật đầu nói, biết. Giật nhíu nhíu mày đầu, Josu tại cùng thứ gì nói chuyện sao? Là cái gì? Vì cái gì chính mình hoàn toàn không cảm giác được. Josu nhìn về phía Giật sau đó nói ra, ta phải hạ tuyến đi ăn cơm, bye bye. Josu thân ảnh biến mất. Giật. Josu đưa mũ giáp cầm dưới, đi ăn cơm đi. Hắn xuống lầu đi sau hiện chỉ có Peter nhóm còn có dì May ở đây. Nhanh tới dùng cơm đi. Dì May mở miệng nói ra. Josu điểm gật đầu. Hôm nay Sì Dạ Hổ Sì về nhà, nàng muốn đi bồi tiếp người nhà một đoạn thời gian. Hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về, dù sao tốc độ thời gian trôi qua khác biệt quá nhiều. Quả nhiên rất nhanh Sì Dạ Hổ Sì liền trở về rồi, nàng còn mang theo rất nhiều lễ vật. Josu tiếp nhận Sì Dạ Hổ Sì lễ vật nói, cảm ơn cảm ơn. Sì Dạ Hổ Sì lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Josu đem lễ vật cất kỹ liền bị dì May lôi kéo đi tản bộ. Dì May lôi kéo chó dây thừng, lưu lấy dị biến chó. Josu cùng Sì Dạ Hổ Sì đi cùng một chỗ. Ba người vừa đi vừa trò chuyện này, nói thực ra Josu còn rất ưa thích dạng này, cảm giác rất có sinh hoạt khí tức. Rất nhanh dì May liền lôi kéo đi chính mình đi dắt chó. Bị ném xuống Josu cùng Sì Dạ Hổ Sì đối mặt một chút. Sì Dạ Hổ Sì lộ ra mỉm cười nói, chúng ta đi đi đi. Ừm. Sì Dạ Hổ Sì là rất xinh đẹp nữ hài tử, cho nên nàng không phải là thường hấp dẫn ánh mắt. Mọi người nhao nhao ghé mắt quan sát. Này sụp mạn bằng hữu của ngươi thật đáng yêu. Có người mở miệng nói ra. Sì Dạ Hổ Sì lập tức ngại ngùng đứng lên. Josu mở miệng nói ra, ta biết. Hai người đi dạo thời điểm gặp không ít chào hỏi người. Sì Dạ Hổ Sì mở miệng nói ra, mọi người đều rất nhiệt tình a. Đó là hôm nay không có gặp được một chút phiền bánh người. Josu mở miệng nói ra, thế giới này là không thiếu hụt nhất ngu xuẩn. Sì Dạ Hổ Sì nhìn xem Josu, nghĩ nhất định Josu hẳn là gặp được không ít chuyện phiền phức. Tại hai người đi tản bộ thời điểm tao ngộ một trận sự cố, là tai nạn xe cộ sự cố. Một cái sông đường cái ngớ ngẩn, bị xe ngựa đụng bay rất xa. Xí Dạ Hồ Xi là một cái hải tử hiền lành, cho nên nàng đội vàng đi lên hỗ trợ. Nhưng mà nàng hiển nhiên là không có cách nào cứu người, cho nên nàng chỉ có thể nhìn Dỗ Sủ. Dỗ Sủ đi đến cái này tổn thương giả trước mặt, sau đó dùng ma pháp chữa trị người này, tiện thể còn đem món nợ đơn độc đặt ở người này trong túi. Chính mình cứu hắn, sau đó hắn trả tiền đây là rất hợp lý. Xí Dạ Hồ Xi cùng Dỗ Sủ rời đi sau, được cứu người lấy ra món nợ đơn độc có chút một bước, cái này bên trên số lượng vừa lúc là hắn tiền tiết kiệm. Ai dù sao sụp mạng cứu chính mình một mạng, đưa tiền cũng là không gì đáng trách. Chỉ cần còn sống liền còn có thể kiếm được tiền, nếu như không có sụp mạng tốt à, hậu quả hoàn toàn không dám tưởng tượng à. Tấu chương xong, chương 150. Máy đóng cọc giờ Xí Dạ Hồ Xi mở miệng nói ra, ta nếu là cũng có năng lực trợ giúp người liền tốt. Đáng tiếc, nàng đồng thời không có cái gì cường đại năng lực trợ giúp người. Nghe tới Xí Dạ Hồ Xi, Dỗ Sủ liền nhìn xem Xí Dạ Hồ Xi nói, ta có thể dạy ngươi ma pháp. Xí Dạ Hồ Xi nhìn xem Dỗ Sủ một mặt kinh hỉ, nàng cái kia hai mắt thật to để lộ ra cực kỳ vui vẻ. Xí Dạ Hồ Xi vốn là chính là một cái cực kỳ đáng yêu nữ hài, như bây giờ sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm đáng yêu. Liền ngay cả Dỗ Sủ đều cảm thấy nàng rất đáng yêu, nhìn trắng trẻo mũm mĩm. Xí Dạ Hồ Xi rất nhanh liền nói, ta sẽ cho thù lao. Nàng biết Dỗ Sủ quy củ, nếu như muốn để Dỗ Sủ hỗ trợ, như vậy liền đạt được tiền, quy củ này nàng đã rất rõ ràng. Xí Dạ Hồ Xi như thế tức thời dáng vẻ ngược lại để Dỗ Sủ hơi kinh ngạc. Dỗ Sủ mở miệng nói ra, là sẽ Dỗ dạy ngươi, nàng sẽ so ta giáo tốt. Sẽ Dỗ ngôn ngữ năng lực tổ chức có thể mạnh hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều hứng thú giáo Xí Dạ Hồ Xi ma pháp, nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên dạy một chút thôi. Ừm. Xí Dạ Hồ Xi điểm gật đầu. Sau đó hai người liền quay trở lại tìm gì may, khi bọn hắn tìm tới gì may thời điểm, nàng đang cùng người trò chuyện này. Nhìn thấy Dỗ Sủ cùng Xí Dạ Hồ Xi sau gì may liền đối với bạn người nói, ta phải đi. Bạn bè nhiệt tình cùng nàng nói tạm biệt. Dĩ may nắm dị biến chó đi đến Dỗ Sủ cùng Xí Dạ Hồ Xi bên người. Sau đó ba người liền về nhà. Vừa về đến nhà, Dỗ Sủ liền không kịp chờ đợi chạy đến gian phòng chơi đùa, dù sao trò chơi trong chính mình chỉ là một cái có một chút sức mạnh nhân vật, làm không được toàn chi, cho nên đối với Dỗ Sủ tới nói liền rất thú vị. Nếu là bản thể quá khứ, trong nháy mắt hắn liền sẽ biết toàn bộ thế giới sự tình, cái kiếp nhưng là quá nhàm chán. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy mũ giáp sau đó đăng nhập vào trò chơi. Vẫn là mặt chờ. Xuất hiện vị trí chính là phía trước hạ tuyến vị trí, hắn đi vài bước chỉ nghe thấy âm thanh. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng mà rất rõ ràng là nam hoàn nữ yêu âm thanh. Lúc này tựa như có lẽ đã đến kết thúc, nương theo lấy nữ nhân cao vút âm thanh, hết thảy bình tĩnh lại. Dỗ Sủ xoay người rời đi, trước đi chặt mấy cái quái vật đi. "Này Dỗ Sủ." Một cái âm thanh gọi lại Dỗ Sủ. Dỗ Sủ quay đầu đã nhìn thấy rồi, cái này tóc trắng dáng người cường tráng thanh niên, lúc này trần trụi cái này nửa người trên, tay còn tại kéo quần lên. Đây là một cái nữ tính chất cũng đi ra tới không thể không nói nàng là rất lớn gan, thế mà chỉ là cầm quần áo che kín một chút xíu. Nàng cũng chú ý tới Dỗ Sủ. Một cái tóc đen lại tuấn mỹ cực kỳ thiếu niên, tuấn mỹ để người xuân tâm manh động. A Dỗ Sủ rời ánh mắt sau đó nói ra, có lẽ các ngươi trước tiên có thể mặc quần áo tử tế. Mặt trời chính là như vậy, quỷ biết bọn hắn lúc nào sẽ chết, cho nên có thể đủ hưởng lạc như vậy tự nhiên muốn hưởng lạc. Rất cùng nữ nhân bắt đầu mặc quần áo. Nữ nhân là một cái quý tộc tiểu thư, phía trước tao ngộ quái vật tập kích, một người trốn đến nơi này sau đó cùng giật gặp nhau. Tại giật chém giết truy sát nàng quái vật về sau, nàng liền cùng giật phát sinh một chút quan hệ. Nữ nhân nói xong tình huống của mình về sau, liền thỉnh thoảng nhìn lén Dỗ Sủ một chút. Mà giờ cũng nói ra nghi vấn của mình, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Phía trước Dỗ Sủ hư không tiêu thất lại trống rông xuất hiện, cái này khiến hắn cảm giác Dỗ Sủ có thể là loại nào đó có thể biến thành người quái vật. Dỗ Sủ nhìn giờ, lúc này giờ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói như thế nào đây, ta không phải thế giới này người, ta là tới nơi này chơi, nhìn ngắm phong cảnh trả mấy cái quái vật, phía trước ta biến mất chẳng qua là ở nhà ăn cơm mà thôi. Dỗ Sủ mở miệng nói ra, hắn cũng không hề nói dối, bởi vì là không có cần phải nói láo. Dẫn trong lúc nhất thời đầu góc có chút một bức, cái này tóc đen thiếu niên nói lời quá không thể tưởng tượng. Hắn ánh mắt nhìn Dỗ Sủ, người đang nói lao lúc sẽ có một ít tiểu động tác, thế nhưng là hắn lại không có. Dỗ Sủ quá không thể tưởng tượng, cái này khiến hắn có chút không biết nên xử lý như thế nào. Nữ nhân lại nhìn xem Dỗ Sủ nói, một cái thế giới khác. Thế giới của ngươi là thế nào hình dáng? Dạng này. Dỗ Sủ xuất hiện trước mặt màn sáng, cái gì là nhà cao tầng còn có người? Trông thấy một màn này giờ cùng nữ nhân đều trầm mặc, màn sáng bên trên thế giới đối bọn hắn xung kích quá nhiều. Nữ nhân tốt một sẽ mới lên tiếng, nhìn ra được tới thế giới của ngươi rất hòa bình. Hiện tại trên đại lục tràn ngập chiến loạn. Màn sáng biến mất, Dỗ Sủ mở miệng nói ra, tính toán đúng không? Dẫn cùng nữ nhân về sau lại hỏi thăm rất nhiều chuyện, Dỗ Sủ đều nhất nhất trả lời. Chúng ta đi đi. Dẫn hướng về phía nữ nhân nói. Nữ nhân điểm gật đầu đứng dậy. Dẫn nhìn về phía Dỗ Sủ, hắn mở miệng nói ra, cùng ta cùng một chỗ gặp thức một chút thế giới này hết thảy đi. Cũng được. Dỗ Sủ điểm gật đầu, cái này liền giống như là trò chơi trong hộ tống nhiệm vụ đồng dạng. Cảm giác rất thú vị a, rất nhanh bọn hắn ngay tại thôn trang bên ngoài gặp quái vật. Đây là một con Wild Lady, sau khi chết bị mãnh liệt cảm xúc trói buộc ở đây, nàng phát hiện Dỗ Sủ mấy người sau liền phóng thích kính tượng, nàng dự định lẫn lộn mọi người thị giác sau đó phát động công kích. Dẫn rút kiếm ra một kiếm liền đem kính tượng chém chết, hắn mở miệng nói ra, đây là Wild Lady, nàng còn có thể trong lúc chiến đấu chuyển hóa là phi vật chất trạng thái để người không đả thương được nàng, cẩn thận một chút. Dỗ Sủ điểm gật đầu. Nữ nhân lúc này đã trốn đến nơi xa. Lúc này Wild Lady phát động công kích, mục tiêu công kích là Dỗ Sủ. Dẫn vô cùng linh hoạt tránh đi. Dô Su một kiếm hướng Ai Lấy Đi đâm tới, Ai Lấy Đi nhanh chóng chuyển hóa hình thái. Thế nhưng là kiếm vẫn là đâm bên trong nàng, nàng lập tức phát ra bén nhọn gào thét. Dô Su cánh tay phát lực, lợi kiếm trong nháy mắt liền đem Ai Lấy Đi xé rách. Đây chính là kèm theo hắn ma pháp kiếm à, đối phó dạng này một cái quái vật vẫn là rất nhẹ nhõm. Gặp Dô Su một kiếm giải quyết Ai Lấy Đi, rất có chút kinh ngạc nói, ngươi rất mạnh à. Dô Su lắc lắc kiếm sau đó nói ra, còn có thể sao, hiện tại chúng ta phải tìm một xe địa phương đi ngủ. Ừm. Về sau ba người tìm vứt bỏ nhà gấu nghỉ ngơi, dẫn đi tìm kiếm thức ăn, mà Dô Su bảo hộ nữ nhân. Nữ nhân lúc này hàm tình mạch mạch nhìn xem Dô Su, nàng mở miệng nói ra, có lẽ chúng ta có thể làm một điểm mỹ diệu sự tình. Dô Su muốn cùng giật trở thành người trong đồng đạo sao? Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, trong nhà hắn nữ hải tử một cái kia không phải tuyệt thế đại mỹ nhân. Dô Su mở miệng nói ra, ta cho ngươi diễn tấu một khúc sao, ta ghi ta còn được. Sau đó Dô Su tay bên trong xuất hiện guitar, hắn cho nữ nhân đánh một khúc. Nữ nhân cũng là người thông minh, nàng biết Dô Su không nghĩ đụng nàng, không có một sẽ giật trở về rồi, hắn khiêng một con lợn rừng trở về. Hắn mở miệng nói ra, rất nhanh liền có thể ăn. Nữ nhân lập tức đứng dậy hỗ trợ, nàng không muốn cùng Dô Su cùng một chỗ. Tấu chương xong.